Các bạn đang lắng nghe Truebox 20s, nơi những tâm hồn đồng điệu được chia sẻ cảm xúc. Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả các thính khán giả của Truebox 20s. Chúng ta lại gặp lại nhau ở khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 20 giờ 30 phút tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Và mình là Bình đây, host của tập ngày hôm nay. Trong tập podcast ngày hôm nay thì Bình sẽ đọc cho các bạn nghe một cái bài viết mà bản thân Bình thấy là Bình khá là có nhiều cảm xúc với cái bài viết này. Và Bình nghĩ rằng là chắc chắn ở ngoài kia cũng sẽ có rất là nhiều bạn trẻ, những bạn có thể là nhỏ hơn mình, có thể bằng tuổi mình, hoặc là những bạn đang trong độ tuổi 20. Khi mà các bạn nghe hoặc là đọc được cái bài viết này cũng như là cái tập podcast này thì Bình nghĩ rằng là các bạn cũng sẽ có khá là nhiều những cái sự đồng cảm giống như là Bình khi mà Bình đọc được cái bài viết này vậy. Thì cái chủ đề của cái tập ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cái sự chênh vênh ở tuổi 20. Tuổi 20 nó cũng bắt đầu từ 20 tuổi cho đến 29 tuổi. Và với cái khoảng không cũng khá là dài đó thì cái chênh vênh của người 20 tuổi và chênh vênh của người 29 tuổi nó cũng có cái mức độ chênh vênh và có những cái chênh vênh khó khăn riêng. Mình cũng không thể so sánh được rằng là chênh vênh lúc mà mình 20 tuổi với chênh vênh lúc 29 tuổi cái nào nó khó khăn hơn, cái nào nó có cái mức độ gọi là sâu sắc hơn. Tuy nhiên thì trong cái bài viết mà mình đọc này, mình thấy là nó trải dài từ cả lúc mà mình 20 tuổi cho đến những cái độ tuổi sau này trưởng thành hơn một chút là 29 tuổi. Mình hy vọng rằng thông qua giọng đọc của mình ngày hôm nay với nội dung bài viết này thì sẽ chạm được đến một phần nào đó sự đồng cảm và cảm xúc của các bạn. Thôi thì không để làm mất thì giờ của mọi người nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập podcast này nhé. Tuổi đôi mươi là khoảng thời gian đầy khủng hoảng và gần như chẳng có ai trong chúng ta có thể phủ nhận được điều đấy. Cho dù bạn sinh ra trong một gia đình giàu có hay không mấy khá giả, lớn lên ở thành phố hay miền quê, dù chúng ta có những xuất phát điểm khác nhau, nhưng ai rồi cũng sẽ trải qua những năm tháng tuổi 20 với những vấn đề riêng, những chênh vênh và mông lung của riêng mình. Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với kịch bản mà gia đình và xã hội mang đến cho ta. Tốt nghiệp cấp 3 xong thì chọn một cái ngành học. Tốt nghiệp cái ngành học đó xong thì đi làm. Đi làm, xây dựng được kinh tế thì dựng vợ, gả chồng, bắt đầu một cuộc sống với gia đình nhỏ của riêng mình. Ngay ở thời điểm đầu tiên của tuổi 20, chọn ngành học đã là một thứ gì đó quá mông lung. Bình nghĩ câu chuyện của Bình không chỉ là câu chuyện cá nhân nữa, mà còn là câu chuyện của rất nhiều bạn cũng đã từng trải qua. Những năm tháng cấp 3 cứ vùi đầu vào học với một mục tiêu tối thượng là đậu vào trường đại học. Nhưng học trường gì, rồi vào đó học ngành gì thì chúng ta lại tối tăm mịt mù. Lúc mình đi học cũng không có quá nhiều chương trình hướng nghiệp cho học sinh. Mình cứ thấy ai học ngành gì thì tò mò tìm hiểu một chút. Ba mẹ thấy ngành gì ổn định thì hướng cho con học theo. Về cơ bản, đi học là học cho mình, mà chính mình cũng chẳng biết mình thích cái gì, mình giỏi cái gì nữa. Chuyển sang giai đoạn tiếp theo, khi việc chọn ngành đã xong, thì lúc này khăn gói rời quê nhà, rời gia đình lên thành phố đi học, chính thức bắt đầu một cuộc sống tự lập. Có bạn vẫn sống với gia đình, vẫn nhận chu cấp của gia đình, nhưng có bạn thì gia đình không đủ điều kiện để cung cấp nhiều tài chính. Hay bạn muốn tự kiếm ra chính những đồng tiền từ sức lao động của mình. Và từ đó, lúc nào mình cũng bận bù đầu để cân bằng các khoản chi tiêu và cũng sửng sốt nhận ra chỉ việc sống thôi mà cũng tốn kém nhiều tiền đến như thế. Dòng đời đẩy đưa thế nào, bạn vừa chuyển tới một chỗ mới, không một bóng người thân quen, khiến bạn co người lại trong khoảng thời gian đầu, khiến bạn hoang mang với nhiều thứ mới và lạ. Và đối với những ai đang sống cùng với bố mẹ, chuyện này cũng không hề dễ dàng hơn. Ta lớn lên thì mối quan hệ giữa ta và bố mẹ cũng thay đổi. Một mặt bạn cố gắng đứng trên đôi chân của chính mình, nhưng một mặt lại chẳng thể độc lập hoàn toàn vì còn phụ thuộc bố mẹ vào chỗ ở. Cho dù hoàn cảnh sống của bạn có ra sao, mọi thứ đều thật rắc rối, cứ loạn hết cả lên. Và bởi vì chẳng có cuốn sổ nào hướng dẫn ta cách vượt qua thời kỳ này, rất nhiều người trong chúng ta, trong đó có cả Bình, luôn thường trực cảm giác mông lung, bất an, nhưng vẫn vờ rằng mọi chuyện sẽ ổn, cho đến khi nó ổn thật sự. Trên bên lúc ở trong giảng đường đại học, chưa là gì khi mà bạn chính thức bị đuổi khỏi trường và bị quăng vào xã hội. Bạn khởi đầu sự nghiệp bằng công việc toàn thời gian đầu tiên. Căng thẳng càng dồn dập khi bạn nhận ra trong mình ẩn chứa những cảm xúc hỗn độn về công việc này. Nó hút cạn năng lượng và gạt sạch sự thuần khiết của bạn. Cho dù đi theo đúng chuyên ngành học hay là không, bạn đang dần vỡ ra những gì mình đang làm và luôn tự hỏi liệu rằng mình có làm đúng những gì lẽ ra mình phải làm hay không? Liệu mình có nên tiếp tục công việc này hay nhảy sang công việc khác, hay là làm ở một mảng hoàn toàn mới? Cảm giác này hiện hữu không chỉ khi bạn mới 20 tuổi, mà ngay cả khi bạn 29 tuổi, bạn vẫn sẽ có những cảm giác như vậy. Đi làm, bước vào đời rồi mới thấy, thực tế cuộc sống luôn ném cho ta những sự thật phũ phàng. Đi làm nhiều năm và bạn chợt nhận ra công việc này không giống một chút nào so với những gì mình vẫn nghĩ. Công việc, thậm chí cả ngành nghề này đều không thuộc về mình. Và từ lúc đó, chính là khi bạn gặp một rắc rối khác. Sự thất vọng về công việc, và như người ta vẫn thường hay nói, mắt chữ A, mồm chữ O, chẳng thể nói nên lời. Nếu công việc mà mình hằng tin tưởng, lĩnh vực mà mình hằng ao ước, không dành cho mình, vậy rốt cuộc mình thuộc về nơi đâu? Có cái gì đó dành cho mình hay không? Liệu là mình nên ngừng hay là tiếp tục theo đuổi nó? Nhưng đó chưa phải là tất cả. Những vấn đề trong những mối quan hệ con người, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng khiến bạn phải mông lung. Đó là sự phân vân có nên ra ngoài với mọi người hay không? Phân vân giữa lựa chọn nên chén say sưa hay ở nhà dành thời gian cho bản thân. Và nếu bạn quyết định ở nhà thì bạn sẽ gặp gỡ bạn bè mình bằng cách gì? Bạn sẽ kết bạn ra sao? Tìm kiếm đối tượng hẹn hò như thế nào? Điều này là dẫn tới một cuộc chiến khác phải đối mặt ở độ tuổi lưng chừng 20. Đó là cuộc chiến được biết đến với tên gọi mỹ miều, thế giới tươi đẹp của hẹn hò thời hiện đại. Thế giới của những cuộc tình chớp nhoáng, những lần đi chơi, những lần chia tay không một lời từ biệt, của những lạc lối, hẹn hò, rồi kết hôn, và tệ nhất là những lần buông thả. Một khi bắt đầu một mối quan hệ, trong đầu bạn lúc nào cũng sẽ có những câu hỏi kiểu như là anh ấy chỉ muốn hẹn hò thôi, hay anh ấy đã sẵn sàng cho chuyện mai sau? Liệu anh ấy có đang hẹn hò với ai nữa không? Đây có phải là một mối quan hệ nghiêm túc hay chỉ là chơi bời? Và rồi bạn sẽ cảm thấy trở nên gấp gáp hơn khi một nửa những người bạn của bạn bắt đầu hẹn hò, nửa kia thì rục rịch đính hôn. Còn có những người đã lấy chồng, hai tay hai con. Làm sao mà họ có thể xây dựng được gia đình nhỏ cho riêng mình, trong khi bạn vẫn còn cái cảm giác như mình chỉ mới vừa tốt nghiệp cấp 3. Và cuối cùng, một sự thật phũ phàng là bạn sẽ thật cô đơn trong chính tuổi 20 của mình. Nhưng đừng lo lắng, đây là một chuyện hết sức bình thường. Có thể là bạn sẽ không ở cùng những đứa bạn thời đại học nữa. Cũng có thể là bạn sẽ không sống chung với ba mẹ nữa, không được trở về nhà để ăn những bữa cơm gia đình. Sẽ không có ai hỏi bạn ngày hôm nay như thế nào. Chính bạn phải tự nhận thấy ngày hôm nay ra sao. Bạn sẽ không cần hỏi bất cứ ai khi quyết định một chuyện gì. Bạn sẽ để những khó khăn, để cho cái đầu tích rong ruổi của mình dẫn đường tới những quyết định đúng đắn. Tự mình được quyết định, được hành động và tin rằng mình có khả năng làm được. Về cơ bản, tuổi 20 chính là khi bạn rời khỏi chiếc tổ ấm áp của mình, tung bay với một đôi cánh non nớt và một tâm hồn nhỏ bé đầy mông lung. Rõ ràng rằng ở một vài lúc nào đó, bạn đã gặp khủng hoảng 1/4 cuộc đời. Và nếu đây là một lời an ủi thì không chỉ dành cho bạn thôi đâu. Bình chắc chắn một điều, các bạn không hề cô đơn. Chắc chắn là như vậy. Bởi có lẽ những gì bạn thấy chỉ là những bức hình, những khoảnh khắc đã qua chỉnh sửa trên mạng xã hội, nơi mọi người đều hoàn hảo và có mọi thứ trong tay. Người ta có thể khoe nhau những bức ảnh check-in quán xá sang trọng, nhưng tối lại vẫn phải bưng bê phục vụ để kiếm thêm thu nhập. Có thể là cơ thể xấu múi hay vòng eo con kiến, nhưng đâu ai biết trước khi có được thân hình này, họ đã trải qua sự tự ti khủng khiếp như thế nào. Những bức ảnh chơi hết mình vào tối hôm nay, nhưng sáng hôm sau vẫn phải đến công ty làm việc với một cái đầu đau nhức như bú bổ. Bạn thấy đó, sự thật là không ai trong chúng ta có được tất cả mọi thứ ở những năm tháng tuổi 20. Tuổi 20 đầy chông gai, nhưng đôi khi chúng ta quên mất chuyện này. Chúng ta quên rằng chênh vênh cũng chẳng sao cả. Chúng ta không được nhắc rằng cảm giác choáng ngợp cũng có sao đâu, rằng khi lạc lối cũng là chuyện bình thường, đặc biệt là khi có nhiều điều chờ chúng ta khám phá phía trước. Tuổi này chính là tuổi được lớn lần thứ hai. Chúng ta thay đổi từng phút, từng giây một trong ngày. Là lần thứ hai được dậy thì, nhưng đó là dậy thì theo kiểu người lớn. Một lời khuyên nhỏ dành cho các bạn, đó là đừng cố lên lịch cho cả cuộc đời trong độ tuổi 20. Chắc chắn cuộc đời bạn sẽ trải qua những năm tháng 20, nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải sắp xếp cả phần đời còn lại của cuộc đời mình, chia ra từng năm, từng tháng, phải làm cái này, phải làm cái kia. Đôi lúc, hãy cứ nghe theo con tim, linh cảm chỉ dẫn, theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Giống như Marie Kondo đã từng dạy, gạt bỏ mọi thứ không mang lại hạnh phúc tới cho ta. Tuổi đôi mươi thật khó, và mình chỉ khiến nó khó hơn khi phức tạp hóa mọi chuyện. Một sự thật là chúng ta không cảm thấy thích thú với mọi thứ mà mình làm, và cũng không giỏi ở lĩnh vực mà mình làm. Không yêu bản thân hàng ngày, không hài lòng với những quyết định mình đưa ra. Nhưng hãy bắt tay với nó, chấp nhận nó, chung sống cùng với nó. Bởi bạn sẽ học được rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi mình sẽ vượt qua thôi. Và vừa rồi là những dòng kết cho bài viết mà mình vừa đọc cho các bạn nghe, nói về sự chênh vênh ở tuổi 20. Độ tuổi 20 nó sẽ có nhiều khó khăn, nhưng mà mình luôn tin rằng đây cũng là một cái độ tuổi để mà chúng ta khám phá, trải nghiệm được nhiều hơn. Và cũng chính cái độ tuổi này nó sẽ để lại cho chúng ta rất rất là nhiều những cái ký ức, những cái kỷ niệm. Và sau này khi chúng ta bước sang những cái độ tuổi khác như là 30, 40 tuổi thì rất là khó để chúng ta có thể tìm lại được những cái cảm giác như thế này. Vậy nên là các bạn hãy cố gắng sống như thế nào đó để chúng ta có một cái độ tuổi 20 thật là nhiều những kỷ niệm, thật là nhiều những trải nghiệm, thật là nhiều những cảm xúc các bạn nha. Còn bây giờ thì mình xin được dừng tập podcast ngày hôm nay tại đây. Mọi người đừng quên lịch phát sóng của chúng mình vào lúc 20:30 tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Còn bây giờ, mình xin được gửi lời chào tạm biệt và chúc các bạn có một buổi tối an yên.